chí rộng khắp hư không, tình từ bi tha thiết, tập 1. Cô giáo Lưu Tố Vân chủ giảng ngày 13 tháng 12 năm 2017. Mấy ngày trước, Tiểu Vu do vì việc tuyển tập kệ tụng này khiến anh ấy bận rộn tối mặt tối mày. Tôi đoán là có thể ít nhất là nửa tháng cũng không ngủ ngon. Vừa mới đêm tuyển tập kinh tụng đợt thứ nhất đó, 8.000 quyển phát xuống, có thể tinh thần đã được nhẹ nhàng một chút rồi. Liền chạy đến chỗ này, đến rồi cũng tốt, tôi muốn để anh thả lỏng nhẹ nhàng, thư giãn một chút. Nhưng mà bệnh nghề nghiệp này của anh, sau khi đến rồi, anh cũng không nghỉ ngơi cho khỏe, lại sắp xếp cho tôi một nhiệm vụ mới, bảo tôi mỗi ngày tán gẫu với mọi người một chút gì đó. Tôi nói lúc nào mới tán gẫu đây? Bởi vì các đồng tu trong đạo tràng, quý vị đều biết là dạo này tôi đang bận rộn một tài liệu lớn. Tài liệu lớn này thì sao? Có thể là thuộc về một công trình lớn vậy. Tôi tính là viết xong tài liệu này rồi, có lẽ là cũng có khoảng 40 vạn chữ. Bây giờ phần đã viết xong là gần 28 vạn chữ rồi. Vậy thì còn khoảng 12 vạn chữ nữa vẫn chưa viết ra. Dưới sự hộ trì của quý vị, mỗi ngày tôi đảm bảo được thời gian viết bài là 8 tiếng đồng hồ. Thật sự cảm ơn mọi người. Tiểu Vu đến rồi, nêu ra yêu cầu này để tôi mỗi ngày tán gẫu với mọi người một chút gì đó. Không có thời gian đâu. Tôi thì 4 giờ sáng sẽ nhử Phật, điều này mọi người đều biết. Nhử Phật xong 5 giờ, tôi quay về bắt đầu viết. Mãi cho đến 4 giờ chiều thì kết thúc. Chính giữa, trừ đi hơn nửa tiếng đồng hồ ăn bữa sáng và hơn nửa tiếng đồng hồ ăn bữa trưa, cho nên khoảng thời gian này thật sự là thời gian khá eo hẹp. Nhưng mà Tiểu Vu tới rồi, tôi vừa thấy anh ấy vì tuyển tập kệ tụng này đã làm nên công hiến lớn như vậy. Lần này tới đây rõ ràng ốm hơn lần trước khi tôi gặp anh một tháng trước đó. Chắc chắn công việc này thật sự đã khiến anh bận tối mặt. Tôi cũng rất thương anh, vốn dĩ muốn để anh nghỉ ngơi mấy ngày, anh lại nghỉ không được. Tôi thấy đây chính là bệnh nghề nghiệp của phóng viên vậy. Anh rảnh rỗi không được, đến rồi liền thương lượng với tôi. Tôi cũng chịu không được sự năn nỉ ỉ ôi của anh, vậy nên tán gẫu một chút vậy. Thời gian sắp xếp cho tôi thì là buổi sáng ăn cơm xong, những lúc khác thì không có thời gian. Buổi sáng ăn cơm xong thì tôi nghĩ, thật sự sắp xếp cho tôi rồi sao? Vậy phải làm sao đây? Vừa mới ăn cơm xong, tôi đành tán gẫu với mọi người một chút vậy. Buổi sáng hôm nay, Tiểu Vu tử cho tôi một đề tài, vì bây giờ trong đầu tôi toàn là tài liệu đó của tôi. Tôi không chứa những việc khác. Tôi nói Tiểu Vu, anh bảo tôi nói cái gì? Anh cho tôi một đề tài đi. Tiểu Vu liền nói, buổi sáng hôm nay cô nói một chút. Tại sao niệm Phật công phu không đắc lực? Tôi vừa nghĩ, vấn đề này cũng hỏi rất là hay. Vì trong khi tiếp xúc với các Phật hữu, rất nhiều người đều nêu lên vấn đề này. Tại sao đã niệm 10 năm, 20 năm, thậm chí niệm Phật 30 năm rồi, công phu vẫn không đắc lực? Đây là một vấn đề mang tính phổ biến. Cho nên tôi nghĩ, đã hỏi về vấn đề này rồi, tôi sẽ đem kinh nghiệm của mình, suy nghĩ của mình, tán gẫu chơi vui với mọi người vậy. Quý vị cũng đừng nói là khai thị gì hết, tôi không có biết khai, cũng chẳng có biết thị. Chúng ta chỉ là nói chuyện phím. Nói chuyện đời thường cũng không đúng lắm. Chúng ta nói chuyện về Phật Pháp và Thế Pháp vậy. Hôm nay tôi sẽ trả lời vấn đề mà Tiểu Vu đã đặt ra cho tôi. Tất cả quý vị cũng nghe một chút, có thể sẽ nhận được một chút khai mở đấy. Tại sao công phu niệm Phật không đắc lực? Tôi nghĩ trước đây chúng ta đã nói, hình như đều là một cái mũ lớn, bên dưới cái mũ đó không có người, không có phương sách gì. Lần này thì sao? Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ nói thực tế một chút. Tại sao không đắc lực? Người và việc tôi đã trải qua, nhất là một số lão đồng tu, tôi cũng sốt ruột thay cho họ. Công phu niệm Phật này không đắc lực, vấn đề này mãi không được giải quyết, vậy cũng không thành tựu được, cũng không vãng sanh được rồi. Không giải quyết được vấn đề thoát ly lục đạo luân hồi. Tôi cũng đang suy ngẫm và mày mò vấn đề này. Tôi nghĩ một nguyên nhân thứ nhất, chúng ta thôi không nói 1, 2, 3, 4 nữa, tôi nói đến đâu thì đến đó, vì chúng ta chỉ nói chuyện phím thôi. Một nguyên nhân tôi nghĩ chính là mọi người có niệm Phật không? Niệm Phật. Quý vị nói nếu họ không niệm Phật thì thật hơi oan uổng. Nhưng mà vị niệm Phật này đã niệm nhiều năm như vậy, Có người, quý vị nhìn từ bề mặt, quý vị sẽ cảm thấy họ niệm rất khá. Có thể bản thân họ cũng cảm thấy mình niệm rất khá. Nhiều năm như vậy, mình vẫn đang niệm mà. Vậy tại sao lại không đắc lực? Tôi ngẫm nghĩ ra được một nguyên nhân thế này. Tức là trong miệng niệm Phật nhưng vẫn đang tạo nghiệp. Vậy có đồng tu sẽ không lý giải, nói cô giáo Lưu, tại sao lại nói như vậy? Mấy đồng tu ngồi đây của chúng ta có thể cũng nói, ai chà, điều này nghe chưa hiểu lắm. Tại sao trong miệng niệm Phật vẫn đang tạo nghiệp chứ? Vậy tôi sẽ nói tiếp, quý vị có nghe hiểu được hay không? Tức là trong miệng họ đang niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Trong tâm họ thì sao? Nghĩ tới không phải A-di-đà Phật. Dùng lời nói của lão Ba Tánh chúng ta, tâm khẩu bất nhất. Vậy quý vị nói, quý vị niệm Phật như vậy, công phu đó làm sao có thể đắc lực? Tôi lấy một ví dụ cho quý vị trong lúc này, cũng giống như cái nghiệp vốn dĩ của quý vị là ba cục gạch đang chất lên cao như thế này nhé. Chúng ta sẽ lấy cái này làm ví dụ. Sau đó, bây giờ quý vị nghĩ gì? Dù sao phát môn niệm Phật là có thể đới nghiệp vãng sanh. Mình nên tạo một chút nghiệp, nghiệp lớn cũng vậy, nghiệp nhỏ cũng vậy, không vấn đề gì, tới lúc đó mình đều có thể mang đi. Nếu quý vị nghe lão pháp sư giảng kinh, quý vị nghe rõ rồi, quý vị sẽ hiểu rõ một điểm gì, chỉ có thể mang nghiệp cũ, không thể mang nghiệp mới. Vậy vấn đề này, vì quý vị chưa hiểu rõ, quý vị coi việc tạo nghiệp không có gì hết, nói việc đó có gì đâu. Quý vị vừa nghĩ như vậy, thật sự đã làm lỡ đại sự vãng sanh của quý vị, đã ảnh hưởng công phu niệm Phật của quý vị. Quý vị vừa nghĩ như vậy, quý vị không ngừng ở đó trong miệng thì đang niệm Phật, lại vừa đang tạo nghiệp. Bây giờ quý vị tạo cái nghiệp này là thuộc về nghiệp mới. Tôi mới lấy ba cục gạch cũ, đó là nghiệp cũ của quý vị. Bây giờ nghiệp cũ là ba cục gạch cũ này, quý vị không những không tiêu trừ, hơn nữa lại đã tăng thêm nghiệp mới là ba cục gạch mới nữa. Quý vị nghĩ công phu của mình đắc lực được sao? Nên tôi thấy đồng tu ở xung quanh mình thật sự là tồn tại vấn đề này. Tức là nghiệp cũ chưa tiêu trừ đã tạo nghiệp mới. Quý vị niệm như vậy, niệm một vạn năm, công phu quý vị cũng không đắc lực được, quý vị cũng vãng sanh không được. Đây là vấn đề thứ nhất tôi đã nhìn thấy. Vấn đề thứ hai là trong miệng niệm Phật, trong tâm còn nghĩ lỗi của người khác, vẫn là tâm khẩu bất nhất, có đúng không? Rất nhiều đồng tu, quý vị coi khi họ niệm Phật, quý vị từ nét mặt của họ, từ ánh mắt của họ, mình sẽ nhận ra miệng họ đang niệm Phật không ngừng, nhưng mà trong tâm họ chắc chắn không đang niệm Phật. Nghĩ đến một số chuyện, người này không đúng, người kia không đúng, đây là một chướng ngại rất quan trọng. Ngoài ra, nghĩ đến những việc tạp loạn, những việc rối rắm lộn xộn, quý vị nói trong một tâm niệm như vậy, quý vị niệm Phật đắc lực được không? Đây là một điểm. Điểm thứ ba, tôi nghĩ chính là ác niệm mỗi ngày của quý vị vượt qua rất xa thiện niệm của quý vị. Chúng ta có rất nhiều lúc tự mình không phát giác được ý niệm đó của mình rất thiện, không phải là ác. Trên thực tế, quý vị suy ngẫm lại kỹ càng ngôn hành cử chỉ của quý vị, quý vị mở miệng chính là nghiệp, không phải ác nghiệp thì là thiện nghiệp. Hơn nữa ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp rất nhiều. Quý vị nói trong tình hình này, ý niệm đó của quý vị không phải niệm điều thiện thì là niệm điều ác. Chúng ta khoan nói việc niệm Phật, ý niệm không phải niệm Phật, miệng thì đang niệm Phật. Cái tâm khẩu bất nhất thứ ba nhé. Quý vị như vậy, công phu niệm Phật làm sao có thể đắc lực được? Cho nên có một số sự việc, tức là lúc bình thường mọi người không giác ngộ được, mở miệng là nói. Sau khi tôi chỉ ra cho họ thì sao? Có thể họ còn cảm thấy mình không phải nghĩ như vậy mà. Điều mình nói là sự thật mà. Nói thật, tức là thứ quý vị cho là lời thật, sự thật. Ý niệm đó có những lúc thật sự là điều ác, nhưng bản thân quý vị lại không nhận thức được. Người khác đã chỉ ra cho quý vị, quý vị lại không dễ dàng gì chấp nhận. Vậy quý vị nói, quý vị được nâng cao không? Tiến bộ được không? Còn nữa, nguyên nhân công phu niệm Phật không đắc lực rất nhiều rất nhiều. Ví dụ như có đồng tu nói niệm Phật rốt cuộc có thể đến thế giới cực lạc được không? Rốt cuộc mình có thể đến thế giới cực lạc được không? Quý vị nghĩ như vậy, tức là một đại chướng ngại khiến công phu niệm Phật của quý vị không đắc lực. Còn có đồng tu nghĩ là, vậy thế giới Tây Phương Cực Lạc rốt cuộc thế nào? Đến bây giờ mình cũng chưa nhìn thấy, mình chỉ nghe người khác kể, nghe người khác nói, đó có phải như vậy không? Mình cũng không biết. Quý vị coi, đây là cái nghi thứ hai. Quý vị nghi ngờ. Trước đây, tôi đã từng nói, chúng ta bây giờ không có thân chứng. Đây là sự thật. Nhưng Đức Phật đã thân chứng. Vậy điều Đức Phật nói, quý vị có nghe không? Quý vị có tin không? Bởi vì Đức Phật là người không vọng ngữ. Nếu quý vị còn thấy nghi ngờ về điều Đức Phật nói, quý vị nói công phu niệm Phật làm sao tiến bộ được? Còn có đồng tu nói là cuộc sống bây giờ của mình rất tốt. Thế giới Tây Phương Cực Lạc mình vẫn chưa nhìn thấy như thế nào cũng không thể so sánh được. Bây giờ cuộc sống này của mình rất tốt, rất thỏa mãn. Vậy thế giới cực lạc mình đi cũng được, không đi cũng được. Quý vị, nếu dùng tâm niệm này để niệm Phật, công phu chắc chắn sẽ không đắc lực. Có phải vậy không? Bởi vì quý vị không có tín niệm kiên định như vậy, không có nguyện lực kiên định như vậy. Tín vững, nguyện lớn thì phải phát đại nguyện, không phải tiểu nguyện thông thường. Có đồng tu đã miêu tả sơ qua rằng tôi muốn đến thế giới cực lạc. Có nguyện như vậy là không được. Bắt buộc phải phát đại nguyện, thoát ly ta bà để đến cực lạc. Quý vị mới có thể khởi lên câu Phật hiệu đó được. Lúc nãy tôi nói với mọi người, dạo này tôi đang viết một tài liệu. Và quý vị cũng biết là tài liệu này của tôi thật sự là một công trình khá to lớn. Bây giờ có khoảng 1.5 tháng rồi. Mỗi ngày tôi đều có thời gian viết bài là 8 tiếng đồng hồ. Việc này quý vị đều đang đích thân tận mắt nhìn thấy. Tôi vô cùng cảm ơn quý vị hộ trì cho tôi. Nếu như không có sự hộ trì của quý vị, tài liệu này tôi chắc chắn không hoàn thành được. Tôi làm gì có nhiều thời gian như vậy? Tôi mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, 9 tiếng đồng hồ. Vậy ông bạn già của tôi phải làm sao? Bây giờ quý vị đều đã gánh vác hết nhiệm vụ chăm sóc ông bạn già của tôi. Để tôi dành thời gian giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ khá lớn lao như vậy. Nên tôi vô cùng cảm ơn quý vị. Nên đối với việc này, mấy ngày trước tôi có nói với quý vị. Tôi nói tôi viết tài liệu này quý vị cứ lo lắng tôi bị mệt. Nếu như viết tài liệu lớn như vậy, một ngày 8 tiếng đồng hồ, nếu như tôi nói một chút cũng không mệt, hình như không thực tế cho lắm. Nhưng mà thật sự dưới sự gia trì của Phật lực, tôi không cảm thấy mệt. Quý vị nghĩ một ngày đừng nói chuyện viết, cứ ngồi đó suốt 8 tiếng đồng hồ, người đã hơn 70 tuổi rồi có thể cũng sẽ cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng mà tôi chẳng phải đã nói với quý vị rồi sao? Phật lực gia trì như vậy thật là bất khả tư nghị. Quý vị coi, tôi nói cho quý vị mấy điều này. Điều thứ nhất, một khoảng thời gian rất dài, đôi mắt tôi giống như đang đeo một cặp kính bị mờ hơi sương vậy. Con gái của bạn học tôi là làm khoa mắt. Cháu nói với tôi, cháu nói, dì Lưu à, dì có thể bị chứng đục thủy tinh thể dạng nhẹ. Cháu kiến nghị tôi đến bệnh viện để khám. Tôi nói không cần khám, niệm A Di Đà Phật sẽ khỏi. Đây là một điều, việc này đã có khoảng thời gian cũng hơn 1 năm rồi ha. Điểm thứ hai, cũng có khoảng thời gian gần 1 năm. Có thể vì sau khi cánh tay tôi ngã bị thương, cái miếng thép này vẫn cứ đặt cố định ở bên trong, không có lấy ra ngoài. Năm nay có phải đã gần 5 năm rồi không? Miếng thép này sanh ra một số tác dụng phụ. Trong 1 năm gần đây, khi tôi đang viết bài, thì tay bị rung. Chữ tôi viết ra không phải viết chữ mà là vẽ chữ, đều có mang theo răng cưa. Việc này người khác không biết rõ lắm, trừ những người thường ở bên cạnh tôi, họ có thể nhận ra. Nhưng mà lần này, thông qua việc viết tài liệu này, hai vấn đề này đều đã được giải quyết. Cái lớp trắng mờ đục đó trong mắt tôi không còn nữa. Hơn nữa, còn không đeo kính, mấy con chữ nhỏ xíu đó tôi nhìn không thấy được. Chữ tôi viết là chữ nhỏ, một là thói quen, hai là muốn tiết kiệm giấy viết. Tôi hơi bị keo kiệt. Điều này quý vị đều biết. Dù quý vị nói với tôi giấy viết có thể cung ứng được, tùy ý viết, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi tiếc. Có thể tiết kiệm chút nào thì tiết kiệm chút ấy. Quý vị coi, tài liệu này đã viết được 1.5 tháng rồi, khiến lớp màng trắng đục ở trong mắt cũng không còn nữa. Cái tay này thì sao? Bây giờ không thể nói là không rung chút nào nữa. Tôi thực tình nói với quý vị, tức là lúc ban đầu viết mấy hàng đầu, nhiều nhất là nửa trang bản thảo, tay tôi vẫn hơi bị run rẩy ít nhiều. Mấy chữ đó vẫn hơi bị nghiêng nghiêng vẹo vẹo. Nhưng mà nửa trang giấy sau đó dần dần đã khôi phục bình thường. Quý vị coi đây chẳng phải là một tiến bộ lớn sao? Cho nên nói, niệm Phật cho tốt, thật sự đem tâm dùng vào trong đạo, Phật lực gia trì đó thật sự bất khả tư nghị. Còn nữa, hôm qua có đồng tu nói với tôi, cô giáo à, khi cô vừa mới tới, những khi cô nói chuyện với chúng tôi, có thể bản thân cô không chú ý, có những lúc đầu cô cứ lắc lắc. Tôi nói, cái này tôi biết, làm sao tôi lại biết được chứ, bản thân tôi không cảm nhận được. Nhưng mà trong những lúc tôi giao lưu với các đồng tu, băng đĩa đó bản thân tôi đã nhìn thấy được. Có những lúc tôi vừa xem, sao mình lại lắc lư cái đầu? Bản thân tôi cũng thấy rất khó hiểu. Sau đó tự tôi để ý, tôi cảm nhận được rằng, nhất là khoảng thời gian hơn 3 năm chăm sóc ông bạn già của tôi, có thể hơi bị lao lực quá độ, nên đầu tôi cứ lắc lắc. Tôi cũng không biết có phải là nguyên nhân này không. Lần này viết tài liệu này được 1.5 tháng. Hôm qua đồng tu này đã nói, cô nói, cô giáo Lưu, từ khi cô viết tài liệu này đến đây, đầu cô không bị lắc nữa. À, tôi nói cũng có thể vậy. Tôi cũng không nhận thấy đầu tôi đang lắc. Rất nhiều kỳ tích phải không? Đều là trên con đường quý vị tu hành, quý vị không hay không biết có thể nó đã xuất hiện rồi. Như vậy sẽ càng ngày càng khiến quý vị tính tâm kiên định. Quý vị nói, một tài liệu lớn như vậy, lượng bài viết nhiều như vậy, tuổi tác đã cao như vậy, tôi chỉ cảm thấy chúng ta cứ làm theo thực tế, có phải không? Dù sao thì tôi cũng không còn trẻ nữa. Nếu như quay ngược là 20 năm, 30 năm thì tài liệu này sẽ không thành vấn đề gì hết. Người đã hơn 70 tuổi rồi, qua năm sau tôi đã 74 tuổi rồi. Tinh lực thể lực này vẫn đã có phần giảm sút. Tôi thừa nhận hiện thực này. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ, có thời gian một ngày, tôi sẽ phục vụ cho chúng sanh một ngày. Chỉ một tín niệm này có thể chống đỡ tôi, cho tôi tín tâm, cho tôi sức mạnh. Cho nên tôi nói, tại sao công phu không đắc lực? Quý vị nói làm sao để công phu đắc lực? Quý vị bảo tôi nói cho quý vị tuyệt chiêu gì đó. Tôi cảm thấy tôi không có chút tuyệt chiêu gì. Tôi chỉ cảm thấy sự thành tâm này, tôi chỉ nhất tâm niệm Phật. Điều này tôi nhất định phải giải quyết. Vấn đề thoát ly lục đạo luân hồi, tôi nhất định phải đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định phải thân cận A-di-đà Phật, làm học sinh tốt của A-di-đà Phật. Sau đó tôi học được bản lĩnh rồi, tôi lại quay về ta bà cũng được, hay là một phương nào đó. Duyên của chúng sanh một phương nào đó chín mùi rồi, cần tôi đi thì tôi sẽ đi. Chỉ có suy nghĩ như vậy, không có tư tâm tạp niệm gì khác, nên như thế nào thì tôi sẽ như thế đó. Trừ bỏ cái tôi đó, công phu niệm Phật sẽ đắc lực. Tôi lấy một ví dụ cho mọi người, có nghĩa là một người tu hành, tâm lượng đó của quý vị rốt cuộc phải nên lớn bao nhiêu. Có rất nhiều đồng tu đã từng hỏi tôi rằng, tâm của cô sao mà lớn như vậy, tâm của cô có thể lớn đến chừng nào? Tôi liền cười, tôi nói với họ, tôi nói tôi cảm thấy tâm của tôi cần phải lớn như hư không pháp giới. Nếu như không lớn như hư không pháp giới thì hư không pháp giới tôi sẽ không dung chứa được, có phải không? Tôi cần phải có tâm lượng lớn, tôi mới có thể chứa hết hư không pháp giới. Trên thực tế câu nói này nhìn có vẻ giống như một câu nói đùa, trên thực tế không phải nói đùa, thực sự là như vậy. Tâm lượng quý vị lớn bao nhiêu, đạo tràng quý vị, đạo tràng sẽ lớn bấy nhiêu. Quý vị độ chúng sanh có thể sẽ nhiều hơn. Ở đây nói tới việc độ chúng sanh này cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Có chúng sanh để độ không? Không có chúng sanh để độ. Phải coi quý vị lý giải thế nào, có phải không? Vấn đề này chúng ta nghe kinh nghe cho rõ ràng rồi, quý vị sẽ cảm thấy Phật Pháp sao mà tốt như vậy, trí huệ của Đức Phật sao mà lớn như vậy, vô lượng vô biên. Quý vị sẽ thấy trước đây tại sao mình lại không biết. Thật sự có cảm giác hối hận vì gặp nhau quá muộn. Tôi lấy cho mọi người một ví dụ của bản thân. Ở đây không phải tôi đang quảng cáo với quý vị, vì tôi cảm thấy, tức là đạo tràng nhỏ này của chúng ta, mặc dù người không nhiều, tôi đến đây đã gần nửa năm rồi, thỉnh thoảng lờ mờ tôi có chút cảm giác, tức là sự hòa hợp này quá quan trọng, quá quan trọng. Không có sự hòa hợp này, quý vị muốn làm việc gì cũng sẽ không làm được. Còn tôi nhiều năm như vậy, có thể cũng do tính khí, tính tình của bản thân tôi không chịu được cảnh người khác bất hòa. Tôi đã từng nói qua với quý vị, tôi nói tôi không có yêu cầu gì hết. Quý vị nói ăn cái gì, mặc cái gì, sống ở đâu, điều kiện gì, những điều này đối với tôi mà nói đều không có chút liên hệ gì hết. Không quan tâm, tôi chỉ có một yêu cầu, một điều yêu cầu duy nhất, tức tôi hy vọng quý vị hòa, quý vị có một khuôn mặt không vui vẻ, trong tâm sẽ buồn phiền. Tôi chỉ có một yêu cầu này. Hôm đó, chuyện tôi nói với quý vị là chuyện cười, cũng không phải hù dọa quý vị. Tôi nói, nếu như có một ngày, mấy người quý vị không hòa hợp, gây chuyện xích mích, tôi sẽ tránh xa quý vị. Mặc dù nguyện tâm của tôi là thế này, phàm là những người đến bên cạnh tôi đều là có duyên với tôi. Hơn nữa, có duyên rất sâu, có thể đều không phải duyên trong một đời một kiếp. Tôi vô cùng trân quý. Quý vị có biết không? Quý vị có biết trân quý hay không? Cho nên tôi ngày ngày ăn cơm xong nói chuyện phím. Hầu như tôi đều tán gẫu với quý vị mấy câu. Hình như là nội dung trong một khoảng thời gian này đều không tách rời chữ hòa này. Bất luận tôi nói chính diện hay kể chuyện cho quý vị thì luôn có dụng tâm. Quý vị đều biết là đầu óc tôi khá đơn giản, tôi không biết mưu mô tính toán. Nhưng mà khoảng thời gian này tôi cứ suy ngẫm, tôi dùng biện pháp gì để có thể diễn đạt ra ý nghĩ của tôi, để mọi người nghe hiểu rõ, để đạo tràng này của chúng ta càng ngày càng hòa hợp. Tôi không phải nói là đạo tràng của chúng ta bây giờ không hòa hợp, vì tôi đặc biệt muốn có thể có một đạo tràng lục hòa kính cho lão pháp sư của chúng ta xem, để lão pháp sư an lòng. Tức là trên thế gian này vẫn còn có một đạo tràng lục hòa kính như vậy. Đây cũng có thể là vọng tâm của tôi, cũng có thể là hoài bão của tôi. Nhưng tôi vẫn luôn không từ bỏ ý niệm này. Tôi nghĩ cho dù chúng ta 5 người, 10 người, chúng ta có một đạo tràng nhỏ lục hòa kính, tôi cảm thấy khi tôi gặp lại sư phụ, tôi có lời nói với sư phụ. Tôi nói, sư phụ ơi, cuối cùng ngài cũng nhìn thấy một đạo tràng lục hòa kính rồi đó. Tôi nói, sư phụ lão pháp sư sẽ rất vui lòng, có phải như vậy không? Cho nên tôi hy vọng quý vị có thể thấu hiểu tâm của tôi. Chúng ta làm cho tốt. Dạo này chẳng phải đã xảy ra một việc thế này sao? Tức là trên mạng có đồng tu phê bình tôi, mắng tôi. Sự việc này trên thực tế tôi có lờ mờ nghe thấy. Bởi vì thế nào? Tôi không biết internet, tôi cũng không lên mạng, tôi cũng không xem mạng. Cho nên những tin tức trên mạng thông thường tôi đều biết đến. Có thể thông tin này là có đồng tu khá coi trọng đã dùng điện thoại đó để mở thông tin đó ra cho tôi xem. Sau khi xem xong tôi liền cười. Bây giờ tôi nói thật tình với quý vị, ý niệm đầu tiên của tôi là gì? Ý niệm đầu tiên là tôi nghĩ tôi làm sai chỗ nào mà khiến đồng tu này sanh phiền não rồi. Tôi không phải đánh giá cao chính mình. Bây giờ tôi không phải Bồ Tát, nhưng tôi muốn làm Bồ Tát. Vậy muốn làm Bồ Tát, tôi phải học theo Bồ Tát. Chẳng phải có một câu nói thế này sao? Những nơi Phật Bồ Tát có mặt không khiến bất kỳ một chúng sanh nào sanh phiền não. Quý vị coi đồng tu này, cô ấy ở trên mạng phê bình tôi, mắng tôi, chắc chắn là tôi làm điều gì không tốt rồi, khiến cô ấy sanh phiền não. Tôi cảm thấy tôi có lỗi với cô ấy. Cho nên tôi đã nghiêm túc suy ngẫm, tôi làm gì sai rồi, tôi nói câu nào sai rồi. Tôi thực tình nói với quý vị là tôi thực sự không suy ngẫm ra được gì hết. Vì tôi và đồng tu này không quen biết, không hề quen biết, lại cách xa ngàn dặm, tôi thực sự không xét ra điều gì. Sau đó tôi đã nghĩ đời này chưa xét ra, tôi phải xét đời trước. Tôi liền nghĩ, vậy chắc chắn đời trước giữa hai người chúng tôi có chút oán hờn gì vẫn chưa được khai mở. Đời này gặp lại nhau thì họ sẽ mắng quý vị mấy câu, phê bình quý vị mấy câu cho đỡ tức. Vậy có gì mà ghê gớm đâu chứ? Bởi vì những việc trong đời quá khứ tôi không biết, tôi không có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi cũng không biết đời quá khứ hai người chúng tôi có oán hận gì. Nhưng tôi có một trái tim chân thành. Tôi nghĩ trong đời này đem oán hận của hai chúng tôi liễu kết đi. Bởi vì sao vậy? Cô ấy cũng học Phật, tôi cũng học Phật. Cô ấy muốn đến thế giới cực lạc thân cận A-di-đà Phật, tôi cũng muốn đến thế giới cực lạc thân cận A-di-đà Phật. Cô cũng là tu pháp môn tịnh độ, tôi cũng tu pháp môn tịnh độ. Rất nhiều điều giống nhau. Tôi cảm thấy chúng tôi không có vướng mắc gì không giải tỏa được hết. Cho nên tôi đã áp dụng một phương pháp này. Phương pháp gì đây? Mỗi sáng hàng ngày chúng ta chẳng phải là 4 giờ sẽ nhiễu Phật sao? Sau khi nhiễu đến 5 giờ kết thúc, xong rồi tôi sẽ quay về viết bài. Ngay trong một vòng nhiễu Phật hồi hướng sau cùng đó. Nên bây giờ nội dung hồi hướng của tôi sẽ tăng thêm một điều, đặc biệt hồi hướng cho đồng tu đã mắng tôi này. Tôi thật sự dùng một tấm chân thành, để hồi hướng cho cô ấy, không phải giả tình giả nghĩa. Tôi đã nói với cô, tôi nói đời trước kiếp trước chúng ta có oán hận gì tôi không biết, đời này kiếp này tôi vẫn chưa tìm thấy. Không phải tôi không thành tâm, tôi tìm một cách thành tâm thành ý, nhưng tôi hy vọng đời này đem chuyện này, bất luận là oán hận trong đời quá khứ hay là đời hiện nay, chúng ta đều nên kết thúc nó. Tại sao vậy? Vì chúng ta đều muốn học Phật, đều muốn làm Phật, đừng vì sự việc này mà ảnh hưởng đến đại sự cô đi làm Phật. Có phải không? Chuyện làm Phật vẫn là đại sự mà. Cô có nỗi oán gì, có tức giận gì, cứ mắng tôi mấy trận đều không sao hết. Cô hết giận được rồi, sau đó kìm tâm lại mà niệm Phật cho tốt. Tương lai chúng ta đến thế giới cực lạc, làm đồng tham đạo hữu, làm học trò tốt của A-di-đà Phật. Cô nói vậy tôi biết mấy. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi muốn dùng một cái tâm chân thành, một tâm nhu nhuyễn, cho dù là một tảng băng cứng, tôi cảm thấy đều có thể làm nó tan chảy. Phải coi quý vị có phải thành tâm thật ý mà làm công việc này không. Sự việc này cho đến bây giờ tôi hồi hướng cho đồng tu này có thể đã sắp gần một tháng rồi. Chưa đến một tháng thì cũng khoảng cỡ đó. Từ sau khi tôi nhìn thấy thông tin này, hôm sau tôi đã bắt đầu làm công việc này rồi. Cho nên ở đây tôi có nói với mọi người, nói về nội dung này là gì. Nếu như nói điều tôi thọ ích lớn nhất từ chỗ lão pháp sư, tức là tôi đã học được tâm lượng lớn của lão pháp sư. Nếu như nói trước đây tâm lượng của tôi, nếu như dùng 10 để so sánh, tâm lượng tôi chỉ có 2. Tôi cảm thấy tâm lượng tôi bây giờ có thể đạt đến 5-6, cỡ như vậy. Trên căn bản, trong tâm, đối với bất kỳ người sự vật nào, sự oán hận đó tôi không còn nữa, không có cái tâm đó. Trước đây thì sao? Nếu như có chút oán, có chút tức giận, bây giờ cái oán và giận này đều không còn nữa. Điều này bản thân tôi cũng nói với mọi người rất là thành thật. Tôi thấy đang mở rộng tâm lượng trong phương diện này. Từ khi gặp được lão pháp sư, tôi đang mỗi năm càng thêm tiến bộ. Đến bây giờ thì sao? Lúc nãy tôi nói đồng tu này phê bình tôi, mắng tôi đó. Phê, phê không ngã. Mắng cũng mắng không ngã. Bởi vì sao vậy? Định lực là theo cơ sở tu học của quý vị càng ngày càng vững chắc, và tầng lớp của quý vị càng ngày càng nâng cao, định tánh của quý vị càng ngày càng nâng cao. Nó đều là đang tăng trưởng, nó là tỷ lệ thuận. Có phải suy nghĩ như vậy không? Quý vị suy nghĩ một chút lời tôi nói. Cho nên tôi nói, nếu quý vị hỏi tôi có bí kíp gì không, điều này của tôi chính là một bí kíp. Tôi đã học tâm lượng lớn của lão pháp sư, hơn nữa tôi đem nó dùng trong cuộc sống thường ngày. Thật sự tôi phải thực hành nó. Nếu quý vị thích tôi, tôn kính tôi, yêu thương tôi, chăm sóc tôi như vậy, điều này trong tâm tôi biết rất rõ. Tôi hy vọng quý vị học tâm lượng lớn của tôi. Tôi đã học được điều đó từ lão pháp sư, sau đó tôi lại dùng hành động thực tế của mình để cảm hóa quý vị. Quý vị cũng học một chút tâm lượng lớn của tôi. Ở đây tôi nói với quý vị, bản thân tôi cũng cảm thấy rất ái ngại, hơi bị mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng mà tôi thật sự muốn chúng ta học Phật. Điều căn bản nhất là phải mở rộng tâm lượng này, không thể bụng dạ hẹp hòi được. Tức là Phật hữu mắng tôi này, tôi phải cảm ơn cô, có phải không? Cảm ơn cô. Câu nói này là thành tâm thật ý. Tại sao vậy? Ít nhất là cô đã cho tôi một sự cảnh giác. Quý vị đừng thấy mình nổi danh rồi, mình đã có vốn liếng gì rồi, mình sẽ kiêu ngạo tự mãn. Tôi vẫn luôn nghĩ là tôi tuyệt đối không thể sanh tâm cống cao ngã mạn. Quý vị coi đồng tu này có mắng tôi mấy câu, phê tôi mấy câu, thật sự khiến tôi càng nâng cao cảnh giác. Có phải là ở phương tiện nào đó tôi biểu hiện không khiêm tốn, biểu hiện sự cống cao ngã mạn, hay là đã vô ý có điều gì tổn thương đến cô rồi không? Nếu như là như vậy, tôi nhất định phải thành tâm sám hối, phải xin tạ lỗi với cô. Tôi biết là oán hận giữa hai người chúng tôi cũng vậy, tức giận cũng vậy, chắc chắn đời này sẽ kết thúc. Bởi vì không kết thúc, không đến thế giới Tây Phương cực lạc được. Cho nên tôi cũng hy vọng vì Phật hữu này của chúng ta, sau khi cô nghe xong những lời này của tôi, cô suy nghĩ lại thật kỹ, lời tôi nói có lý gì không? Nếu như cô nhỏ tuổi hơn tôi, thì tôi là chị cả của cô. Tôi đoán là rất có thể là tôi sẽ lớn tuổi hơn cô, vì tôi đã hơn 70 tuổi rồi. Cô cứ coi tôi là một bà chị cũng được. Tôi coi cô như một cô em gái. Nâng cao thêm một lớp nữa, chúng ta là đồng tham đạo hữu, đừng có dùng phương thức phương pháp này nữa. Đây là một suy nghĩ của tôi. Còn một suy nghĩ nữa, tức là tôi cũng biết có đồng tu phát biểu theo những chuyển tải thông tin về phương diện này. Đối với việc này, Tôi là nghĩ thế này. Tức là mọi người vẫn nên làm công tác hòa hợp. Bây giờ tôi thực sự không biết, vì đầu óc tôi thực sự rất đơn giản. Tôi không biết những đồng tu phát biểu theo này và những đồng tu chuyển tải thông tin này trong tâm quý vị là đang nghĩ điều gì, tôi không biết. Tôi chỉ là nghĩ thế này, tức là có một số thứ, thế nào là đúng, thế nào là sai. Nếu như đồng tu này nhé, nếu như sự việc này, nếu cô ấy làm có phần khiếm khuyết, quý vị như vậy tức là đang gây thêm phiền phức cho cô. Quý vị phải nên khuyên giải, phải nên có tác dụng hóa giải mâu thuẫn. Như vậy thì để cho đồng tu này cũng mau chóng chuyển đổi tâm niệm trở lại. Đừng sanh phiền não, niệm Phật cho tốt, đây là chánh đạo. Nhưng quý vị chuyển tải như vậy cũng có thể làm tăng trưởng một suy nghĩ gì của cô đây. Mọi người coi, có người ủng hộ tôi cứ tiếp tục làm vậy. Suy nghĩ bây giờ của tôi chính là tôi hy vọng mỗi một đồng tu tương lai đều đến thế giới cực lạc làm Phật. Vì chúng ta một đời này gặp được cơ duyên này thật sự không hề dễ dàng gì. Cho nên hôm nay Tiểu Vu đã cho tôi đề tài này, để tôi nói với mọi người một chút. Tại sao công phu niệm Phật không đắc lực? Tôi đã nói nhiều như vậy, có thể đều có liên quan đến việc công phu này không đắc lực. Tức là tinh lực của quý vị, ý niệm của quý vị, tâm của quý vị. Quý vị chế tâm ở đâu? Không chế tâm một chỗ. Còn tôi thì sao? Có thể quý vị không chế tâm ở một chỗ niệm Phật này, quý vị chế tâm ở chỗ vọng niệm đó. Quý vị không phải niệm Phật mà quý vị đang niệm ma, chỉ có hai con đường này thôi. Quý vị nghĩ coi, đã niệm Phật nhiều năm như vậy, có phải như vậy không? Cho nên chúng ta phải chọn lựa một con đường đúng đắn, phải nên làm thế nào cho đúng, làm thế nào không đúng, có phải không? Nếu như thật vậy, điều tôi vừa mới nói, đồng tu bên ngoài của quý vị cũng nhìn thấy tin tức này rồi. Có thể có đồng tu sẽ có phần thấy bất bình thay tôi. Điều này tôi cũng có loáng thoáng nghe thấy một chút tin tức. Tôi khuyên những đồng tu này, quý vị xem thì quý vị xem, tôi khuyên quý vị, nếu quý vị sanh phiền não, quý vị có thể không xem, có phải vậy không? Không xem thì không sanh phiền não. Ngoài ra, quý vị nếu xem rồi, một là không được sanh phiền não, hai là không được bất bình thay cho tôi, người khác sẽ không giúp đỡ được. Tôi phải dùng hành động của mình để hóa giải oán hận này. Quý vị đừng thêm phiền phức cho tôi biết quý vị có lòng tốt, hay ngẫm nghĩ. Có người nói, cô giáo Lưu vậy sao mà được? Cô giáo Lưu không có gì, không thể nói hết, chỉ là một bà già mà thôi. Quý vị nói, lời tôi nói mỗi ngày, việc tôi làm mỗi ngày 100% đều đúng hết sao? Không phải như vậy. Tôi nhớ đã nói với các vị ngồi đây, mấy đồng tu đạo tràng, tôi cũng đang nói với mọi người đây mà. Tôi hy vọng mọi người hiểu được thành tâm của tôi. Có một số sự việc quý vị dùng phương pháp này hóa giải không được, quý vị đổi phương pháp khác. Hai ngày nay tôi viết tài liệu vừa hay viết đến một đoạn, tức là trí huệ của Phật Bồ Tát vô lượng vô biên. Nên tôi liền nghĩ, trí huệ vô lượng vô biên, phương pháp cũng vô lượng vô biên. Dùng phương pháp này đối trị không được, cũng giống như trị bệnh vậy. Liều thuốc này không dùng tốt thì chúng ta đổi một liều thuốc khác. Quý vị đem phương pháp đổi một chút, thay đổi một chút, chẳng phải sẽ giải quyết được sao? Chắc chắn sẽ có một phương pháp đối trị được. Chính là như vậy. Tức là chúng ta nhất định để tâm vào việc niệm Phật. Bởi vì tôi càng viết tài liệu này, tôi càng cảm thấy kính vô lượng thọ rất lợi hại. Nó không phải một bộ kinh thông thường. Câu Phật hiệu này rất lợi hại, nó không phải một câu Phật hiệu thông thường. Càng viết, cảm nhận càng sâu. Tôi đã nói qua với mấy người quý vị rồi, tôi nói tôi viết tài liệu này. Người đầu tiên thọ ích là ai? Là bản thân tôi. Những ngày đó quý vị chẳng phải nói sao? Chưa đến thời gian ăn cơm thì tôi không xuống lầu. Ăn cơm rồi, tôi lại đi vào phòng. Quý vị nói, ôi chao, hôm nay gương mặt này hồng sáng quá. Gương mặt đó giống như mặt trẻ thơ. Sao mà cô vui sướng như thế? Tôi nói hôm nay tôi lại đi du lịch ở thế giới Tây Phương cực lạc. Tốt biết mấy, đẹp biết mấy, nên đã vui sướng như vậy. Quý vị coi, niềm vui sướng và hứng khởi trong tâm tôi, quý vị đều có thể nhìn thấy được từ những hành động bề ngoài của tôi. Có nghĩa là tôi đã vui sướng đến mức độ nào rồi. Nên bây giờ tôi mới biết học Phật là hưởng thụ cao nhất trong cuộc đời. Chúng ta bây giờ vẫn chưa hưởng thụ được toàn bộ, hưởng thụ một chút đã vui đến thế này rồi. Tôi hy vọng tôi có thể hưởng thụ được. Tất cả quý vị cũng đều có thể hưởng thụ. Niệm Phật thật tốt quá, thật sự là vậy. Mấy hôm đó tôi đang viết tài liệu, vừa đúng ngay một đoạn đó, vừa viết, tôi vừa cảm thấy tôi đang ở thế giới Tây Phương cực lạc du lịch, sôi động giống y như thật, đều đang ở trước mắt tôi. Cảm giác đó, sự vui sướng đó hay là cái gì đó, không có danh từ gì có thể hình dung ra được. Dù sao, cũng chính sự vui mừng đó. Quý vị nói, tốt biết mấy, chúng ta một ngày ríu ra ríu rít, ríu ra ríu rít, anh không đúng, tôi không đúng, tôi cảm thấy thật quá nhàm chán. Có những lúc tôi cũng không dám nói nặng nữa, tôi chỉ nghĩ người ta nói rồi, quý vị cảnh giới cao, tôi vẫn chưa đến cảnh giới đó. Nhưng mà phải làm sao đây? Tôi vẫn hy vọng mọi người đều nâng cao cảnh giới. Cảnh giới là điều có thể nâng cao, linh tánh này có thể nâng cao được. Chúng ta không thể đứng mãi ở một cảnh giới này được, có phải không? Ví dụ như tôi chia ngọn núi ra thành ba đoạn. Quý vị ở dưới chân núi, quý vị sẽ nhìn thấy vùng cảnh sắc ở bên dưới chân núi đó. Khi quý vị leo được lên nửa lưng núi, quý vị lại nhìn, so với cảnh sắc quý vị nhìn thấy dưới chân núi sẽ không giống nhau. Khi quý vị leo lên trên đỉnh núi, ồ, thì ra là như vậy. Quý vị nói, so với cảnh nhìn thấy ở lưng chừng núi lại không giống nhau nữa. Quý vị cứ đứng ở chân núi không động đậy, không dịch chuyển, thì cảnh sắc ở lưng chừng núi quý vị đều không nhìn thấy, có phải vậy không? Khi quý vị từ lưng núi leo lên đỉnh núi, quý vị sẽ cảm thấy, ôi, phong cảnh này mới thật sự là xinh đẹp, viên mãn nhất, rốt ráo nhất. Tôi dùng cái này so sánh với cái gì? So sánh với Phật Pháp. Ở trên đỉnh núi đó là ai? Trên đỉnh núi đó là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là ai? Là tự tánh của quý vị. Quý vị cảm thấy hàng ngày mình niệm A-di-đà Phật, niệm rất nhàm chán, rất mệt mỏi. Quý vị có biết không? Niệm A-di-đà Phật là niệm tự tánh của chính quý vị. Niệm tự tánh Phật của quý vị, đến lúc đó, đến lúc vãng sanh, tức quý vị đã niệm ra tự tánh Phật của mình rồi. Tự tánh Phật của quý vị đến tiếp dẫn quý vị vãng sanh thế giới cực lạc. Không phải ngoài ra còn có một vị Phật khác. Chúng ta học kinh, nếu không học sáng tỏ sẽ cảm thấy cả ngày vô vị nhạt nhẽo mà A-di-đà Phật. Tôi nói lần này, tôi viết xong tài liệu này. Hôm qua tôi nói với cư sĩ Điêu, tôi nói, Tiểu Điêu, tôi nói với cô nhé, đợi sau khi tôi viết xong tài liệu này rồi, tôi sẽ không mang đến cô nữa. Tôi phải niệm A-di-đà Phật của tôi, vì tôi biết A-di-đà Phật này thù thắng biết bao. Tôi nói, tôi sẽ không tán gẫu với quý vị nữa. Cô nói, bây giờ chị cũng không mang gì đến em nữa rồi. Tôi nói, bây giờ tôi cũng không có thời gian. Một ngày tôi viết bài 8 tiếng đồng hồ, tôi làm gì có thời gian nói chuyện phiếm với cô. Tức là như vậy, cho nên tôi cảm nhận được thời gian quý báu như thế, sao chúng ta không đem thời gian quý báu này dùng vào việc niệm Phật? Khi quý vị một hơi thở không đến nữa, quý vị cái gì cũng không làm kịp. Tuyển tập kệ tụng này ra đời rồi, quý vị coi chị của tôi, hình ảnh tuyệt vời sau cùng đó, khi lão Bồ Tát vãng sanh, cảnh đó tuyệt đối là chân thật. Ai mà có thể thêu dệt được chứ? Cái mỉm cười sau cùng đó của chị chính là hình ảnh sau cùng của chị. Thật sự là như vậy. Quý vị có thể hỏi, cô giáo Lưu, tại sao cô lại có tính tâm kiên định như vậy? Từ sau khi chị tôi vãng sanh, từ đó tôi không còn niệm gì khác, chưa từng bị dao động. Quý vị mắng tôi đến mức độ thế nào, tôi cũng tự mình nói trong tâm, chị tôi chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Chị đã đến thị hiện cho tôi thấy. Tôi nhất định phải học theo chị tôi, tương lai khi tôi vãng sanh. Đến bây giờ tôi khoác lác, tôi nói chị có thể vượt hơn chị tôi không thể thấp hơn chị tôi. Tôi nhất định phải đem cái pháp chị tôi chưa biểu diễn ra, cái pháp chúng sanh vẫn chưa thấy rõ ràng, tôi nhất định phải đem nói biểu diễn cho càng viên mãn, càng rốt ráo, để mọi người một lần nữa tăng trưởng tín tâm. Đây chính là nguyện tâm và niệm lực của tôi. Tôi cảm thấy đem tâm dùng vào ngay chỗ này, mỗi ngày quý vị đều luôn vui vẻ, sẽ không nhăn nhó mặt mày. Quý vị sẽ không nhìn thấy khuyết điểm của người khác. Tôi thực sự không nhìn thấy khuyết điểm của người khác. Có những lúc tôi nghĩ, làm sao tôi có thể đem những điều tôi biết đều nói cho mọi người? Vì tôi thọ ích rồi, tôi muốn để quý vị đều thọ ích. Tôi không hề giấu giếm chút nào. Quý vị coi, khi tôi trao đổi với mọi người, có nói rằng có đồng tu đã nhắc nhở tôi việc này không thể nói, việc kia không thể nói. Tôi nói, không được. Tôi không nói là tôi có lỗi với những Phật hữu này. Còn vì tôi nói rồi, có bao nhiêu người có thể lý giải, có bao nhiêu người có thể chấp nhận. Tôi nói bây giờ tôi không suy nghĩ những điều này, tôi sẽ suy nghĩ. Tôi không suy nghĩ tôi có nên nói không. Điều tôi suy nghĩ là tôi cần phải nói. Có nghĩa là tôi không thể đem những điều tôi biết đem xuống mồ được. Có phải vậy không? Tôi đến thế giới Tây Phương cực lạc rồi, tất cả mọi thứ tôi đều đem theo. Tôi có lỗi với quý vị, tôi cũng có lỗi với sự tin tưởng và ủy thác của Lão Pháp Sư đối với tôi. Quý vị coi có phải như vậy không? Nếu như quý vị nghe xong những lời này của tôi, có khai mở gì cho quý vị? Quý vị phải nên cảm kích Tiểu Vu. có phải vậy không? Mấy ngày trước đó anh ấy thật sự rất khổ nhọc, rất lo lắng, mệt lả rồi. Tôi sợ gì đã viết một bài như vậy, viết cho mọi người một lá thư, bởi vì tôi muốn giúp anh ấy ngày hôm sau phát sách cho Tú. Bởi vì hôm đó vừa lúc sách đến, tôi nghĩ ngày hôm sau, nếu như Phật Hữu lại quấy rầy như vậy, hết điện thoại này đến điện thoại khác, gây vướng bận cho anh ấy, căn bản là 8.000 quyển sách đó tới rồi, mắt nhìn thấy không phát hết được, nên tôi đã viết một lá thư như vậy, không có ý oán trách mọi người, chỉ để mọi người hiểu rõ chân tướng sự thật thôi. Có thể trước việc này chúng ta chưa có nói rõ ràng, thấu triệt như vậy là một thiếu sót của chúng ta. Nhưng tôi không ngờ Tiểu Vu Tử lại làm một bài sám hối. Tôi ngẫm lại, vốn dĩ tôi muốn tiết kiệm thời gian cho anh, kết quả lại khiến anh ngồi viết trong đêm. Lần này đến nói với tôi, đã viết một đêm, lau nước mắt mà viết, không có một chút oán trách, hoàn toàn là sám hối. Đây là một sự chân thành. Có vài đồng tu có thể không hoàn toàn xem hiểu được bài sám hối của anh. Chỉ có thể tôi hiểu được tâm của anh. Tại sao vậy? Anh sám hối về hai điều. Một điều là một sự việc tốt như vậy, bản thân mình chưa làm tốt, chưa làm viên mãn, cảm thấy có lỗi với mọi người. Các đồng tu thích quyển kệ tụng này như vậy đã chậm trễ không phát xuống được. Tình hình thực tế cụ thể tôi cũng nói rồi, nhưng cũng không phải quá hoàn toàn. Chỉ để mọi người biết một chút là được rồi. Điều sám hối thứ hai tức là, quý vị coi do vì việc này tôi chưa làm tốt còn kinh động đến cô giáo. Vì anh biết là tôi đang viết bài văn lớn này, anh sám hối về hai điểm này. Anh tuyệt đối không có nói có chút tâm trạng gì đó, mình ấm ức rồi, mình không làm nữa. Điều này tôi biết, anh không hề có như vậy. Cảnh giới bây giờ của anh có thể các đồng tu chúng ta không nhất định có thể lý giải được. Hôm qua tôi biểu dương anh mấy câu, tôi nói, Tiểu Vu mấy năm nay, 6-7 năm nhỉ? Có thể nói là tầng lớp này đang từ từ thăng tiến lên. Quý vị đều không biết là sự nhỏ hẹp ban đầu của Tiểu Vu. Hôm qua tôi nói với quý vị đều cười rồi đó. Tôi nói 7 năm trước Tiểu Vu Tử bụng dạ nhỏ hẹp đó, nhỏ đến mức độ nào đây, giống như cây kim vậy. Cây kim theo mà chúng ta làm việc đó, còn phải lựa một cây kim nhỏ nhất mới được. Cái lỗ kim đó, tâm lượng chỉ lớn như đó thôi. Tôi nói, quý vị coi bây giờ, sau đó chúng ta ngồi đây, mấy người quý vị, nhất là cư sĩ Điêu cũng khâm phục rồi đó. Bởi vì 7-8 năm trước là mấy người chúng tôi cùng nhau cộng tu ở Quảng Châu, những việc đã xảy ra lúc đó bây giờ vẫn rõ ràng trước mắt. Tôi nói với Tiểu Điêu, tôi nói, bây giờ Tiểu Vu 7 năm sau đó là một tầng lớp này, cô trong 7 năm sau đó là tầng lớp này. Tôi nói, cô phải cố gắng đuổi theo. Thật sự là như vậy, nên tâm niệm của con người là có thể rộng mở, không phải tôi là nhỏ hẹp vậy đó. Không phải như vậy. Quý vị học Phật rõ ràng rồi. Có thể mấy năm nay Tiểu Vu do vì làm trang web này, nhất là gần đây đang làm kênh này, dù sao cũng là những việc mà chị tôi vãng sanh và cả những thứ mà tôi đang viết này, hình như anh đều thuộc như cháo chảy rồi. Cho nên quý vị coi duyên khởi mà phía trước có viết, đó là do Tiểu Vu viết. Có thể tất cả quý vị đều chưa chắc biết được đó là do ai viết. Hôm đó Tiểu Vu không nói, bài viết này viết thật sự rất hay. Hôm qua tôi đã nói, tôi nói những điều này, anh ấy không nhập vào cảnh giới đó thì anh ấy không viết được như vậy. Lúc đó sau khi xem xong tôi cũng nói, tôi nói những điều này tôi cũng không viết ra được, thật sự là vậy. Anh ấy cả ngày, tôi nói, Tiểu Vu bây giờ chính là trang web đó, trang mạng đó, kênh mạng này chính là mạng sống của anh. Ai chà, thật sự là dốc hết sanh mạng. Cho nên tôi hy vọng các đồng tu thật vậy, lý giải lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, có phải vậy không? Nhất định phải đem tâm lượng mở rộng ra thật lớn, đem tâm đó định trong việc niệm Phật. Tôi nhớ mấy năm trước tôi đến chùa Bát Nhã ở Trường Xuân đi bái kiến lão pháp sư Thành Cương. Đó là lần duy nhất tôi gặp được ngài, cũng là lần sau cùng gặp được ngài. Lão pháp sư đã có khai thị nửa tiếng đồng hồ cho chúng tôi. Lần khai thị đó của ngài tôi đã nghe rõ ràng rồi. Ngài nói đến cái tâm này. Trên thực tế bài khai thị nửa tiếng đồng hồ chỉ nói một chữ này thôi, tâm. Nên trên đường từ Trường Xuân trở về Cáp Nhĩ Tân đã làm ra bốn câu nói là: tâm là một tên trộm, thời thời phải canh chừng, một lần không cẩn thận, trộm liền hiện hình ngay. Hình như là vậy, tôi nói không nhất định trọn vẹn lắm. Trong tuyển tập kệ tụng của chúng ta có câu này, tôi đang nghĩ rằng chúng ta có thể nào đem cái tâm này canh chừng nó cho tốt, nó là Phật, canh không tốt, nó chính là trộm. Chúng ta để Phật hiện tiền, đừng để tên trộm đó hiện tiền, được không? Tất cả quý vị nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, đối chiếu với bản thân. Nếu hôm nay tôi tán gẫu lôi thôi mấy câu này, quý vị có thể nghe lọt tai 1-2 câu. Nếu nghe 10 câu, 8 câu thì sẽ càng tốt. Nếu đều nghe rõ ràng, tôi nhấn like cho quý vị được không? Hôm nay nói đến đây nhé. A Di Đà Phật. Cảm ơn tất cả quý vị. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đều sanh về cực lạc. Phòng công tác Sư Tử Hống ghi hình, công ty hữu hạn truyền thông Sư Tử Hống giám chế.
Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.